Muốn theo thầy. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Trong cuốn sách The 911 Handbook, Kent Crockett nói rằng ở bên trong mỗi chiếc máy bay có những dụng cụ để quyết định phương hướng cho máy bay. Những dụng cụ này sẽ chỉ dẫn chính xác ngay cả khi phi công phán đoán một cách khác. Vào ngày nắng ráo, bầu trời trong sáng, phi công có lẽ không cần đến những dụng cụ này. Nhưng vào ban đêm hay sương mù, những dụng cụ này quyết định mạng sống của phi công. Ngày 16 tháng 7 năm 1999, John F. Kennedy Jr., con trai của cố tổng thống John Kennedy, đã bị rớt máy bay ngoài biển Đông gần Martha's Vineyard, tiểu bang Massachusetts, gây tử vong cho vợ là Caroline Bassett Kennedy và người chị vợ Lauren Bassett. Kennedy đã lái phi cơ bay vào vùng đêm tối ngập sương mù, haze. Sương mù là sự kết hợp của hơi nóng, độ ẩm và khí ô nhiễm thường xảy ra trong vùng biển Đông của Hoa Kỳ vào những đêm mùa hè. Trời vừa tối vừa bị sương mù, Kennedy đã bị mất đường chân trời và vùng đất phía dưới cần thiết để hướng dẫn máy bay. Khi đó, phi công phải biết sử dụng những dụng cụ máy móc hướng dẫn và phải có kinh nghiệm. Kennedy không được huấn luyện cẩn thận để sử dụng những dụng cụ này nên bị mất phương hướng. Thay vì bay lên trời cao, lại cắm đầu đâm xuống biển. Bài phúc âm hôm nay trình bày một hoàn cảnh giằng co giữa hai phương hướng. Chúa Giêsu theo thánh ý của Thiên Chúa Cha sẽ đi lên Jerusalem chịu đau khổ và bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Còn Phêrô muốn theo phương hướng trần gian. Lạy Thầy, không thể thế được, Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Chúa Giêsu quay lại mắng Phêrô: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Thầy. Con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Rồi Ngài dạy các môn đệ: Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Điểm 1. Từ bỏ chính mình. Căn bản của sự từ bỏ chính mình là phải quyết định xem ai sẽ kiểm soát cuộc đời của mình. Người ta thường nghĩ sự từ bỏ mình giống như việc hãm mình trong bùa chay, từ bỏ ăn kẹo, ăn kem, hút thuốc lá. Những sự hy sinh hãm mình này vẫn tốt, nhưng không phải là sự từ bỏ mà Chúa Giêsu đề cập đến. Điều chính yếu là Ngài muốn chúng ta tin tưởng và phó thác cuộc đời trong bàn tay của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta chấp nhận sự hướng dẫn và ý định của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Đây mới chính là sự từ bỏ thực sự. Năm 1991, Trung tá Jeff Patton đã lái phản lực cơ chiến đấu F-15 trong trận đánh được mệnh danh là Desert Storm, tức là bão sa mạc. Ngay đêm đầu tiên của chiến trường, sứ mạng của ông là hộ tống những chiến đấu cơ thả bom xuống những nhà máy chế tạo vũ khí hóa học ở phía bắc Iraq. Ngày giờ của cuộc hành quân đã được chọn lựa. Bởi trời tối không có ánh trăng, lại nhiều mây mù đã giúp cho cuộc tấn công của những phản lực cơ đồng minh không bị theo dõi bởi dàn phòng không của Iraq, nhưng cũng rất nguy hiểm cho các phi công. Họ phải hoàn toàn tùy thuộc vào những dụng cụ máy móc điều khiển. Vừa bay vào không vận Iraq, phản lực cơ của Patton đã bị khóa chặt bởi dàn radar chống hỏa tiễn của Iraq. Ông cố gắng vùng vẫy mãnh liệt để thoát ra khỏi sự kiểm soát của radar. Tuy thành công, nhưng ông lại gặp một vấn đề mới. Sự vùng vẫy đảo lộn trong đêm tối làm ông chóng mặt và mất phương hướng. Tâm trí ông phán đoán rằng phi cơ quay về bên phải là phóng lên trời cao. Nhưng khi kiểm soát lại những dụng cụ máy móc, ông thấy rằng chiếc máy bay đang ở vào 60 độ cắm đầu xuống đất. Trong khi lý trí nghĩ rằng phải điều chỉnh lại phi cơ về một hướng khác, thì những dụng cụ hướng dẫn cho biết phải làm ngược lại. vì đang bay hoàn toàn trong đêm tối, ông phải quyết định nhanh chóng, tin vào phán đoán của lý trí hay dụng cụ hướng dẫn. Số mạng của ông tùy thuộc vào sự quyết định đúng lúc này. Ông trở cánh phi cơ lại cho thăng bằng và kéo chiếc F-15 phóng thẳng lên trời. Sức kéo mạnh gấp 7 lần lực hút của trái đất để lôi chiếc phi cơ khỏi lao xuống đất. Chỉ trong giây lát, ông nhận ra mình đã quyết định đúng. Nếu ông hạ mũi phi cơ xuống giống như điều đã nghĩ, phi cơ đã đâm vào những dãy núi ở Iraq. Tin tưởng vào dụng cụ hướng dẫn đã cứu mạng sống của ông. Mặc dù quyết định theo dụng cụ hướng dẫn, ông cũng nhận ra rằng nếu chỉ hoãn thêm 3 giây nữa thôi, phi cơ vẫn có thể đụng vào núi. Quyết định đúng, nhưng trễ cũng vẫn chết. Trong cuộc hành trình tinh thần, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta những dụng cụ hướng dẫn. Đó là tiếng nói của lương tâm, lề luật, thánh kinh và những giảng huấn của giáo hội. Chúng ta phải từ bỏ tính ích kỷ và dục vọng để vâng theo những hướng dẫn tinh thần này là điều kiện căn bản cho đời sống thiêng liêng. Từ bỏ mình vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha như chính Chúa Giêsu đã làm là điều kiện để trở nên môn đệ của Ngài. Điểm 2. Hãy vác thập giá. Đây là hành động chứng tỏ việc từ bỏ chính mình để mang lại vinh danh cho Thiên Chúa và giúp xây dựng vương quốc Thiên Chúa. Thập giá Chúa Giêsu đề cập ở đây không phải là cái gì áp đặt lên chúng ta, nhưng là điều chính chúng ta đã chọn lựa với sự tự do để trung thành với Chúa Giêsu. Thập giá là một sự hy sinh như chu toàn bổn phận của một người cha, mẹ, chồng, vợ, con cái trong gia đình. Việc dạy giáo lý ngày Chúa Nhật, viếng thăm người ốm đau, đó là một lời mời gọi tham gia vào việc tông đồ mục vụ, sứ mạng truyền giáo hay thi hành một việc từ thiện bác ái trong xã hội. Theo luật Canon, đối với nhiều sắc tộc miền núi phía Bắc Albania thì nợ máu phải trả bằng máu. Cha Dionys Maka thuộc dòng Francisco, 92 tuổi, đã suốt đời tranh đấu, tận tụy khuyên nhủ dân chúng từ bỏ tập tục ghê gớm đó vì nó gây nên nhiều thảm trạng và hận thù không bao giờ chấm dứt. Đây là luật rừng trong những vùng Scutari, Jacazini và Zetsi. Trong vùng xảy ra nhiều vụ ám sát thanh toán lẫn nhau để trả thù nợ máu. Để tránh những cuộc trả thù đẫm máu, cha Dionys đã phải tìm hiểu xem bạn bè của họ là ai để làm trung gian điều đình, đền bù sự thiệt hại và xin tha thứ. Cha phải hành động một cách bí mật và thận trọng để tránh làm cho đôi bên khó chịu bực mình. Ngài đến gặp từng người một và yêu cầu họ giúp đỡ. Cảm ơn Chúa, rất nhiều người đã không từ chối mà còn nhiệt tình giúp đỡ nữa. Cuộc hòa giải có thể thu xếp được nếu kẻ sát nhân nhận lỗi và chịu bồi thường 12 con bò cho gia đình người bị giết. Cha Dionys Maka đã làm việc tích cực để đưa tinh thần yêu thương của tin mừng đến với các sắc tộc này hòng thay đổi sự báo thù. Cha Dionys Maka đã vác thập giá. Trong nhiều cách khi ta phục vụ cho Thiên Chúa qua những người anh chị em mình vì tình yêu thương, ta vác thập giá với Chúa Giêsu như gương mẹ Teresa Calcutta đã làm. Sách Giáo lý Công giáo số 618 đã nói: thập giá là hy sinh độc nhất của Chúa Kitô, vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Nhưng trong ngôi vị Thiên Chúa nhập thể của Ngài, Ngài đã một cách nào đó hiệp nhất với tất cả mọi người. Ngài dành cho tất cả mọi người khả năng kết hiệp với mầu nhiệm vượt qua của Ngài theo cách thức mà Thiên Chúa biết. Ngài kêu gọi các môn đệ vác thập giá và đi theo Ngài, bởi vì Ngài đã chịu đau khổ vì chúng ta. Ngài đã vạch cho chúng ta con đường để bước theo Ngài. Điểm 3. Bước theo Thầy. Khi ta biến đổi đau khổ thành ơn cứu độ, ta bước theo những vết chân của Chúa Giêsu đã đi. Là người Kitô hữu đã đón nhận ơn sủng của Thiên Chúa trong đời sống mình, chúng ta phải thể hiện ơn sủng đó ra bằng hành động, qua những công việc bác ái yêu thương đối với những người cần giúp đỡ. Chúng ta phải sống thế nào để người khác nhìn thấy Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta? Carol Kent trong cuốn Detours, Tow Trucks and Angels in Disguise đã chia sẻ câu chuyện của một người đàn bà tên là Catherine. Chồng của Catherine đã ra đi, bỏ bà và đứa con trai 11 tuổi tên là John. Vài năm sau, John đòi dọn vào ở với cha nó, nhưng rồi người chồng cũ của Catherine cũng bỏ rơi John luôn. John phải ra sống ở ngoài vỉa hè đường phố. Một ngày nọ, Catherine đã nhận được một cú điện thoại cho biết con trai của bà đang bị giữ trong trung tâm cải huấn của tiểu bang vì tội sử dụng thuốc phiện. Sau cùng, John đã được phục hồi, trở về nhà, làm lại cuộc đời, trở nên một thanh niên tử tế. Nhưng một số người hàng xóm vẫn từ chối cậu vì tiếng xấu của cha cậu. Quá đau khổ, một ngày kia, John phải la lên với mẹ mà rằng: "Tại sao người ta lại cứ luôn luôn so sánh con với cha con? Con sẽ kết thúc cuộc đời giống như cha con sao?" Catherine ôm lấy con vào lòng và trả lời: "Johnny, con có tới 2 người cha cơ. Con phải chọn lựa xem theo người cha nào." Phải, chúng ta có 2 cha, một người cha dưới đất và người cha trên trời. Chúa Giêsu đã luôn ao ước và hoàn toàn gắn bó với kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa Cha trên trời. Điều này đã mang lại sinh khí cho tất cả cuộc đời của Ngài, bởi cuộc khổ nạn cứu chuộc là lý do hiện hữu của sự nhập thể của Ngài. Và chúng ta, nếu muốn trở nên hoàn thiện, thì cũng phải bước theo con đường Ngài đã đi như lời Ngài phán hôm nay: "Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy.